Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Thống nhất chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đoàn. Ghi nhận hoạt động ngày đầu tiên trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022. Thực hiện thông tư 78 trong ngành giao thông vận tải. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 5 tháng 10, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan về dự kiến nội dung công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 9 dự kiến được tổ chức ngày 18 tháng 10 năm 2022 với 11 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình liên quan đến các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đều cho rằng việc Ủy ban Nhân dân tỉnh trình một số nội dung tại kỳ họp là cần thiết, làm căn cứ để các sở ngành địa phương sớm triển khai trên thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đối với việc điều chỉnh một số dự án, các đại biểu đều bày tỏ sự băn khoăn và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ lý do, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tế của việc điều chỉnh, xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan nếu có, trong việc phải thực hiện điều chỉnh nếu do lỗi chủ quan.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho rằng, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức các kỳ họp chuyên đề để kịp thời thông qua những nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh trình là cần thiết vì sự phát triển chung của tỉnh. Tại hội nghị này, Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ xem xét cho ý kiến về đầu mục những vấn đề Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, còn nội dung cụ thể phải xin ý kiến của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy. Do đó, nếu việc chuẩn bị cần thêm thời gian để đảm bảo chất lượng, thì kỳ họp có thể lùi lại đến cuối tháng 10 năm 2022. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh, các nội dung trình cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là vấn đề liên quan đến dự án, tránh việc nghị quyết đã được thông qua lại phải điều chỉnh. Do đó, nếu nội dung nào chưa chắc chắn, còn băn khoăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các sở ngành địa phương xem xét thật kỹ. Nếu thấy cần thiết thì để lại trình tại kỳ họp sau. Đối với các dự án phải thực hiện điều chỉnh nhiều lần, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan của các đơn vị tham mưu chính. Nếu thuộc về lỗi chủ quan, cần có biện pháp xử lý nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm chung cũng như chất lượng của các nghị quyết được ban hành.
Ngày 5 tháng 10, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến được tổ chức trong ngày 10 và 11 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia của 296 đại biểu chính thức. Theo báo cáo, hiện công tác chuẩn bị cho đại hội đang được tỉnh đoàn gấp rút hoàn thiện. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tham gia góp ý một số nội dung như công tác tuyên truyền, market chương trình, công tác hậu cần phục vụ đại hội, cơ cấu đại biểu mời phù hợp, sắp xếp nội dung chương trình đại hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận nhấn mạnh, từ nay đến khi tổ chức đại hội không còn nhiều thời gian, nên Ban Chấp hành Ban Thường vụ tỉnh đoàn cần tập trung chuẩn bị chu đáo các công việc còn lại, đảm bảo theo đúng yêu cầu, thời gian, hướng dẫn, đồng thời cần nắm bắt dư luận khi đại hội diễn ra. Đối với báo cáo chính trị đại hội, kết cấu nên đi thẳng vấn đề, đánh giá kết quả theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương đoàn, cô đọng lại dung lượng báo cáo chính trị cho phù hợp. Đại hội phải thể hiện được tinh thần tươi trẻ, sôi nổi, nghiêm túc, khoa học, vừa đổi mới, vừa làm nổi bật truyền thống của đoàn. Bên cạnh đó thì công tác tổ chức đại hội cần trang nghiêm, đầy đủ quy trình nhưng tiết kiệm.
Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên đã tổ chức hội nghị đôn đốc công tác chuẩn bị lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên, thành lập thành phố Phổ Yên trực thuộc tỉnh Thái Nguyên và công tác chuẩn bị lễ khánh thành tuyến đường hoa tại quảng trường Vạn Xuân. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chủ trì hội nghị. Hiện nay, thành phố Phổ Yên đã hoàn thiện sân khấu chính của buổi lễ đạt trên 90% khối lượng, đang tập trung hoàn thành nốt các hạng mục còn lại xong trước ngày 6 tháng 10, hoàn thiện kịch bản chi tiết của buổi lễ. trong đó trọng tâm là màn nghệ thuật sử thi với các ca khúc mới sáng tác về thành phố Phổ Yên, cũng như kết hợp hài hòa với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, đảm bảo cho chương trình chất lượng, hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao. Công tác chuẩn bị các điều kiện liên quan khác cũng đang được các cơ quan đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Sáng mùng 5 tháng 10, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, toàn diện, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa, dân sự hóa quân đội của các thế lực thù địch. Lãnh đạo triển khai tuyên truyền có hiệu quả các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về đối tượng, đối tác và nhiệm vụ quân sự quốc phòng của quân khu. Thời gian tới, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, vào ngày 6 tháng 10 tới đây tại Thái Nguyên, một sự kiện văn hóa tiêu biểu toàn quốc sẽ được diễn ra, đó là lễ hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức. Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của đơn vị chủ nhà cho sự kiện văn hóa trọng đại đã được cơ bản hoàn tất. Phản ánh của phóng viên Xuân Lương ngày đầu tiên trong chùm các hoạt động liên quan đến sự kiện này.
20 giờ ngày 4 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, một không gian rộng lớn lung linh sắc màu được tạo ra bởi ánh sáng và trang phục của các diễn viên đến từ 14 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội Văn hóa Dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022. Được biết, tham gia sự kiện này sẽ thu hút khoảng 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng và vận động viên. Ông Lý Đại Thông đến từ huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang chia sẻ.
Tôi cảm thấy là từ trước đến nay thì dân tộc chúng tôi ít được đi tham gia cây ngày hội. Mà đợt này thì người dân tộc Dao của chúng tôi là trong đó cái đoàn của chúng tôi là được đi tham gia, mà chúng tôi đợt này tham gia chúng tôi rất là cảm thấy rất là tự hào, mà cảm thấy là tất cả toàn quốc mà người Dao được tham gia cái ngày hội này thì chúng tôi rất là vui mừng ạ. Đến thành phố Thái Nguyên này đấy thì tôi thấy rất là đẹp mà sạch sẽ, mà cách của Thái Nguyên, người của Thái Nguyên cũng mến cách rất là vui vẻ.
Theo ban tổ chức, trong những ngày diễn ra ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, diễu hành cổ động, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Dao trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương và trưng bày giới thiệu ẩm thực truyền thống, thi đấu các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co và chạy cà kheo, cùng với đó là quảng bá du lịch địa phương, liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống. Có thể nói rất nhiều hoạt động được diễn ra ngay sau lễ khai mạc. Là một trong những diễn viên tham gia lễ khai mạc, em Bùi Hồng Hải, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ về cảm nhận của mình về sự kiện văn hóa này.
Là một sinh viên thì lúc đầu em cũng rất là bất ngờ vì cái điều đó. Không ngờ là mình lại được tham gia vào ngày hội lớn của toàn quốc như vậy. Lúc mà tập luyện, các thầy cô luôn luôn giúp đỡ và các bạn cũng cố gắng rất là nhiều. Là một cái lớp thanh niên trẻ, hiện nay thì em cảm thấy là có những cái ngày hội toàn quốc như này thì để cho sinh viên hội em biết thêm nhiều hơn về những cái bản sắc văn hóa, những cái phong tục, những cái thủ tục của biết thêm nhiều của dân tộc khác ạ. Chứ không phải là nguyên một cái dân tộc mình hay là chỉ biết về dân tộc Kinh.
Là một khán giả theo dõi ngay trong những ngày đầu tiên các đoàn tham gia tập luyện tại sân khấu quảng trường Võ Nguyên Giáp, ông Bàn Xuân Triều nhận thấy.
Chuẩn bị cho cái ngày hội khai mạc chính thức thì tôi thấy một cái sự chuẩn bị của tỉnh Thái Nguyên rất là hoành tráng. và thứ hai nữa là các cái đoàn của các tỉnh đến đây để mà tham dự cái ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc, thì tôi thấy đây là một cái dịp mà các đoàn rất là phấn khởi, đặc biệt đó là tỉnh Thái Nguyên rất là tổ chức đón tiếp, rất là nồng nhiệt, rất là mến khách.
Là đơn vị đăng cai sự kiện, trong quãng thời gian qua, ban tổ chức địa phương với nòng cốt là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tích cực chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tham gia để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đánh giá về tiến độ thực hiện công việc trước ngày lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thông tin.
Là cơ quan thường trực để được tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc giao lần thứ hai toàn quốc tại Thái Nguyên, thì đến thời điểm hiện nay thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã phối hợp tốt với các ngành được phân công nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện nay thì tất cả các cái nội dung công việc đã được cơ bản hoàn tất để sẵn sàng chào đón 14 tỉnh cùng tham gia cũng như là du khách, bạn bè bốn phương để về với Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 tại thành phố Thái Nguyên, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 có chủ đề Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Giao bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển. Đây là một trong những sự kiện được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các tỉnh có đồng bào dân tộc Giao tổ chức. Tham gia ngày hội này thì sẽ có 14 đoàn diễn viên và vận động viên đại diện cho các tỉnh có đồng bào dân tộc Giao đông sinh sống. Có thể nói là thông qua ngày hội văn hóa dân tộc Giao toàn quốc lần thứ hai sẽ góp phần quảng bá hình ảnh và đất người Thái Nguyên nói chung và cộng đồng người Giao sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng với những màu sắc văn hóa đa dạng.
Với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giao, bình đẳng đoàn kết, hội nhập và phát triển, Ngày hội văn hóa dân tộc Giao toàn quốc lần thứ hai diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 10 năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên. Với sự tham gia của gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 14 tỉnh gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch như diễn xướng các loại hình nghệ thuật của đồng bào dân tộc Giao, trình diễn trang phục dân tộc, trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, thi đấu thể thao dân gian.
Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ hai diễn ra vào 20 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2022, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam, tường thuật trực tiếp trên kênh VOV4, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tiếp sóng 14 đài phát thanh truyền hình các tỉnh tham gia ngày hội. Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện nối sóng phát thanh trực tiếp vào khung giờ trên và phát thanh trực tiếp lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ hai diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2022.
Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ hai do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Giao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Chuyển sang tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Ban tổ chức chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5 năm 2022 vừa ban hành quyết định số 503 về công nhận 30 sản phẩm của 30 đơn vị hợp tác xã, tổ hợp tác đạt sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Các sản phẩm được tôn vinh đều là sản phẩm độc đáo, mang tính phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động và thực phẩm, có chất lượng cao, có uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong số 30 sản phẩm được công nhận đợt này, chè chiếm số lượng nhiều nhất với 18 sản phẩm gồm các loại chè đinh, chè tôm nõn, chè móc câu, bột trà xanh matcha. Tiếp đến là 4 sản phẩm gạo được công nhận: nếp vải Ôn Lương, huyện Phú Lương, nếp thầu dầu, huyện Phú Bình, gạo bao thai và nếp vải Định Biên, huyện Định Hóa. Một số sản phẩm mới như mật ong rừng của hợp tác xã nông sản và ong mật Tam Hợp của huyện Phú Lương, quả bưởi của hội nông dân xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, ổi Linh Nham, thành phố Thái Nguyên, măng lục trúc của hợp tác xã nông sản Vạn Lộc, huyện Đồng Hỷ.
Huyện Đại Từ hiện có trên 6.600 ha chè, trong đó diện tích chè kinh doanh là gần 5.800 ha. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây chè, tập trung cải tạo diện tích chè già cỗi, thay thế bằng các giống chè mới có năng suất chất lượng cao. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng chè búp tươi của toàn huyện ước đạt 68.000 tấn, tương đương gần 90% kế hoạch năm và tăng trên 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, tổng diện tích chè giống mới của huyện đạt gần 5.300 ha, với các giống có năng suất chất lượng cao như LGP1, TRI777, Long Vân. Diện tích chè theo tiêu chu�n Việt Gáp đạt gần 1.100 ha.
Thành phố Sông Công hiện có khoảng 2.000 ha đất lâm nghiệp tập trung nhiều ở các xã phường như Bình Sơn, Châu Sơn, Bá Xuyên. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, sản lượng gỗ khai thác trên địa bàn ước đạt gần 5.000 mét khối, tăng 10% so với cùng kỳ của năm trước. Củi trên 644 stè, trong đó thì sản lượng khai thác gỗ từ rừng tập trung là trên 4.380 mét khối. Sản lượng gỗ khai thác từ cây trồng phân tán trên 500 mét khối. Qua đánh giá cho thấy, ngành lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công những năm gần đây có mức tăng trưởng khá. Theo tính toán, đối với 1 hectare rừng đến chu kỳ khai thác sau 7-8 năm trồng có thể mang lại nguồn thu nhập 90-100 triệu đồng, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa. Thưa quý khán giả, hiện nay nhiều phụ huynh có con ở lứa tuổi mầm non và tiểu học đã lựa chọn cho con môn học toán, sử dụng bàn tính và số học IQ. Không chỉ phát triển tư duy, chương trình bàn tính và số học IQ còn giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng sống, phản ánh của phóng viên Cẩm Vân.
Tại Thái Nguyên, chương trình bàn tính và số học IQ được triển khai từ năm 2017. Mỗi năm chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh theo học. Đến nay, chương trình đã đạt nhiều kết quả quan trọng và nhận được sự đánh giá cao của nhiều phụ huynh học sinh. Sau thời gian học tập môn học này, các em học sinh sẽ có khả năng tập trung tốt, ghi nhớ lâu, khả năng quan sát hình dung, tưởng tượng và tư duy tốt, khả năng tiếp thu và xử lý thông tin nhanh, chính xác. Em Ngô Minh Tâm, học sinh trung tâm IQ Phổ Yên nói.
Con rất thích bộ môn này. Bộ môn này rất bổ ích và tính toán nhanh hơn.
Chị Trần Ngọc, phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên nhận thấy.
Con trai của tôi thì năm nay là 5 tuổi. Cháu theo bàn tính số học này khoảng 3 tháng rưỡi rồi. Mới buổi đầu đi học thì thực ra là các con số cháu còn chưa nhận biết hết. Nhưng mà sau khi hết khóa học khoảng 3 tháng rưỡi, tôi cảm thấy là cái tư duy và cái khả năng tập trung của cháu lên rất là cao. Đây là những cái con số đơn giản là cháu không cần dùng đến nháp mà có thể tự tư duy luôn. Mình cảm thấy nó cực kỳ hiệu quả, cực kỳ tốt trong cái khoảng thời gian tư duy từ 5 tuổi cho đến 7 tuổi.
Nhằm đánh giá kết quả học tập bộ môn này, mới đây tại thành phố Phổ Yên đã diễn ra kỳ thi học sinh giỏi môn bàn tính và số học IQ tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Kỳ thi được tổ chức với quy mô lớn, hội tụ 160 học sinh xuất sắc từ trung tâm trực thuộc hệ thống IQ Việt Nam. Kỳ thi có các phần thi nhìn thính, nghe tính và trò chơi đố vui toán học lý thú và bổ ích. Các phần thi đã diễn ra nghiêm túc dưới sự kiểm tra đánh giá của ban tổ chức. Em Nguyễn Thu Huyền, học sinh trung tâm IQ Phú Bình nói.
Con rất thích môn học này ạ. Môn học này con thấy rất vui và bổ ích.
Bà Trịnh Thị Kim Dung, giám đốc điều hành trung tâm IQ Phổ Yên cho biết.
Mục đích của chương trình là tạo ra một cái sân chơi trí tuệ vô cùng là lành mạnh, bổ ích, giúp các con hứng thú hơn trong học tập và nâng cao chất lượng đào tạo, lấy học sinh làm trung tâm để các con yêu thích việc học tập và học tập sẽ ngày càng hiệu quả hơn.
Kỳ thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em học sinh giao lưu, học hỏi, tranh tài, thể hiện được khả năng cũng như kết quả học tập của mình. Trong thời gian tới, chương trình học bàn tính và số học IQ sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đào tạo để tiếp cận gần hơn nữa tới các bậc phụ huynh và học sinh tỉnh Thái Nguyên nói riêng và trên toàn quốc nói chung.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Thực hiện chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện, hiện nay Điện lực thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng lưới điện thông minh thông qua các thiết bị tự động như LBS và Recloser, và áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình quản lý kỹ thuật an toàn lao động như công nghệ hotline. Bên cạnh đó, Điện lực thành phố tập trung đẩy mạnh số hóa dịch vụ điện năng. Hiện 100% hợp đồng mua bán điện đã được số hóa, tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 94,8%. Việc lắp đặt ghi chỉ số công tơ điện tử đã đạt trên 84.000 công tơ, chiếm trên 76% tổng số khách hàng. Dự kiến đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử cho toàn bộ khách hàng.
Theo thống kê, trong 9 tháng của năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 4 người, 42 người bị thương. Thiệt hại tài sản ước tính trên 460 triệu đồng. So với cùng kỳ của năm 2021, số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giảm 8 vụ, giảm 8 người chết nhưng tăng 6 người bị thương. Thực hiện công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngành chức năng của thành phố đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 4.442 trường hợp, tạm giữ phương tiện 919 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 3.523 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 520 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn, vi phạm nồng độ cồn, đỗ, dừng trái quy định, không có giấy phép lái xe, chuyển hướng không có tín hiệu, báo rẽ, không có gương, đèn, biển số bị che lấp. Lực lượng chức năng đã xử phạt các trường hợp vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng.
Ngày 4 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 4879 và công văn số 4880 về phương án tổ chức giao thông trên một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, phục vụ lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Tuyến đường Việt Bắc đoạn từ nút giao đường Thống Nhất đến hết Trung tâm Thương mại Gâu Thái Nguyên. Cho các phương tiện lưu thông cả hai chiều đối với 1/2 phần đường xe chạy bên trái, phía giáp đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, 1/2 phần đường còn lại bên phải, phía giáp khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Cho phép lưu thông theo đường một chiều đoạn từ nút giao đường Thống Nhất đến hết Trung tâm Thương mại Gâu Thái Nguyên. Cấm dừng xe và đỗ xe hai bên đường gom nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Cấm dừng xe và đỗ xe trên phố Trần Đăng Ninh, bên phải tuyến theo hướng từ cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi ra đường Lương Ngọc Quyến, đoạn từ cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến cổng tổ dân phố số 7 phường Đồng Quang. Tháo dỡ biển báo số R301G, biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải khi lưu thông từ phố Đồng Quang ra đường Hoàng Văn Thụ. Tháo dỡ biển cấm dừng xe, đỗ xe và biển cấm đi ngược chiều trên tuyến đường giao thông kết nối từ khu dân cư 1345 Đồng Quang với đường Việt Bắc, tuyến đường Hoàng Văn Thụ và đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Cấm toàn bộ đường Đội Cấn đoạn từ đảo tròn trung tâm đến khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, thời gian từ 19 giờ ngày 4 tháng 10 đến 5 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2022 để phục vụ thi công cải tạo sửa chữa giải phân cách đường Đội Cấn. Cấm một chiều đường Đội Cấn đoạn từ đảo tròn trung tâm đến nút giao với đường Nguyễn Du hướng từ đảo tròn trung tâm đi chợ Thái, thời gian từ 9 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 để phục vụ lễ khai mạc triển lãm sinh vật cảnh. Cấm toàn bộ đường Đội Cấn và cấm một phần đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ đảo tròn trung tâm đến ngã tư nút giao với phố Nguyễn Đình Chiểu và đường Chu Văn An, thời gian từ 17 giờ 00 phút đến 24 giờ các ngày 15-16 tháng 10 để phục vụ tổ chức lễ hội đường phố Festival Thái Nguyên tháng 10. Thưa quý thính giả, thông tư số 78/2021 của Bộ Tài chính ra đời yêu cầu các công ty vận tải phải chuyển vé điện tử lên Tổng cục Thuế ngay sau khi bán vé là một sức ép cho các doanh nghiệp vận tải chuyển đổi số, nhưng cũng mang lại thuận lợi cho doanh nghiệp trong quản lý, phản ánh của phóng viên Hoàng Tú.
Phương tiện xe buýt hiện đang là lựa chọn di chuyển của lượng lớn người dân vì giá thành rẻ. Tuy nhiên thì việc quản lý hình thức kinh doanh này lại khá cồng kềnh và gặp nhiều khó khăn. Ông Hà Duy Hưng, Chủ tịch Hội Xe buýt miền Bắc cho biết.
Đa số các đơn vị trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt rất lúng túng bởi xe buýt mang tính đặc thù. Hành khách không tập trung ở một nơi mà đón khách rải rác trên dọc mọi hành trình. Có những điểm khách lên rất đông, nhân viên phục vụ chưa kịp soát vé thì khách đã xuống.
Anh Hoàng Văn Hướng, nhân viên công ty thương mại và du lịch Hà Lan chia sẻ.
Khi sử dụng vé giấy thì mỗi một ngày làm việc thì chúng tôi phải đến công ty từ rất xin là sớm để nhận bàn giao vé và nhận lệnh vận chuyển. Chúng tôi phải kiểm kê lại vé và trong quá trình làm việc thì chúng tôi phải ghi nhận doanh thu vào trong lệnh vận chuyển và mất rất nhiều thời gian. Mỗi một ngày, hết một ngày làm việc thì chúng tôi lại phải bàn giao lại vé và bàn giao lại lệnh vận chuyển cho công ty. Và chúng tôi phải ngồi tính toán doanh thu của một ngày và đôi khi dẫn đến sai sót, nhầm lẫn và còn nhiều lúc còn bị mất vé.
Thực hiện thông tư số 78 của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử, công ty thương mại và du lịch Hà Lan đã đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện lệnh điện tử và vé điện tử cho các khách hàng sử dụng dịch vụ xe buýt. Nếu như trước đây, công ty sử dụng vé giấy với hệ thống kho lưu trữ chi phí in ấn lớn, khó kiểm soát và tìm kiếm khi cần thiết, thì sau khi áp dụng hệ thống lệnh điện tử, vé điện tử xe buýt, nhân viên phục vụ sẽ in vé trực tiếp từ máy post trên xe để bán vé cho khách hàng. Mỗi tờ vé bán ra đều được ghi nhận doanh thu, chuyển hóa đơn về Tổng cục Thuế. Các dữ liệu được cập nhật ngay tại thời điểm phát vé, qua đó giúp minh bạch hóa doanh nghiệp, kịp thời thống kê báo cáo bất kỳ số liệu nào công ty cần quản trị. Nói về tiện ích khi sử dụng vé điện tử, ông Dương Văn Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Thực hiện chuyển đổi sang tem vé là chuyển sang lệnh điện tử, vé điện tử ấy, có rất nhiều cái thuận lợi. Hàng tháng là không bao giờ phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, giảm thiểu rất nhiều những cái chi phí, đặc biệt là cái mất cháy hỏng hóa đơn và hóa đơn giả là không có.
Cũng đề cập về nội dung trên, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng.
Thì cái yêu cầu đòi hỏi về công tác chuyển đổi số trong ngành vận tải là rất cấp bách và cái tiềm năng phải nói là rất là to lớn nếu như chúng ta triển khai tốt, triển khai một cách toàn diện công tác chuyển đổi số trong ngành thì nó sẽ tạo cái điều kiện để chúng ta nắm bắt thị trường, chúng ta kết nối tốt hơn với khách hàng, khai thác các tiềm năng của thị trường và chúng ta cũng giảm được các cái chi phí trong quản trị doanh nghiệp. Chúng ta làm cho doanh nghiệp minh bạch hơn và kết nối với các cái cơ quan quản lý nhà nước nó nhanh chóng, nó tiết kiệm hơn.
Với việc áp dụng hệ thống lệnh điện tử, vé điện tử cho xe buýt sẽ giúp minh bạch hóa doanh nghiệp, đặc biệt phần nào thay đổi nhận thức của người dân khi sử dụng dịch vụ về chuyển đổi số và là giải pháp đột phá trong ngành vận tải hướng tới việc thuận tiện, minh bạch, hiệu quả trong dịch vụ giao thông công cộng. Đối với doanh nghiệp, việc này giúp tinh gọn và giảm tải cho bộ máy cồng kềnh trước đây khi vận hành vé giấy, đồng thời tạo ra hệ sinh thái về chuyển đổi số cho việc kinh doanh của doanh nghiệp hướng tới nền kinh tế số hiệu quả.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Riêng phía Bắc có nơi trên 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Lê Thủy, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.